Sử thượng tối cường tông chủ, chương 288, kiếm hồn, góc truyện audio.com. Diệp Thần từ khi đi tham gia sơ thi Bách Tông diễn nghĩa, sau đó đến Thiên Linh Tông giải tán, cho tới hôm nay khó khăn chắc trở xây dựng lại Thiên Linh Tông, Tây Môn Suy Tuyết đều một mực bế quan không ngừng nghỉ. Dù là trong lúc chạy trốn, Tây Môn Suy Tuyết cũng là một bên hành tẩu một bên bế quan. Hôm nay, chính là lần đầu tiên Tây Môn Suy Tuyết từ trong bế quan tỉnh lại, hoặc là, hắn đã xuất quan. Đúng, Tây Môn Suy Tuyết xuất quan. Tựu tại thời điểm Ly Vô Oán chuẩn bị một kiếm chém giết Dương Tam Tư, Tây Môn Suy Tuyết liền đứng dậy, chắn ở trước mặt Dương Tam Tư, vẻ mặt cười lạnh nhìn Ly Vô Oán. Tây Môn Suy Tuyết không thích cười, cơ hồ là không cười qua bao giờ, cười lạnh cũng rất ít khi xuất hiện. Ta không thích người khác ở trước mặt ta rút kiếm. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên mở miệng nói, hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ly Vô Oán, ngữ khí đạm mạc vô cùng. Đây là giọng nói của Tây Môn Suy Tuyết trước sau như tựa hồ là ngữ khí trời xanh, nhưng ngữ khí trong mắt Diệp Thần xem ra lại là thập phần trang bức. Trước đây mỗi lần có người ở trước mặt Diệp Thần trang bức, Diệp Thần đều sẽ yêu mến kêu Tây Môn Suy Tuyết ra tay, bởi vì Tây Môn Suy Tuyết sẽ làm cho đối phương lãnh hội đến cái gì mới thật sự là trang bức. Mà giờ khắc này Diệp Thần chứng kiến Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện, khuôn mặt hắn liền lộ ra kích động, hắn căn bản không có nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết xuất quan sẽ xảo như vậy. Tây Môn Suy Tuyết xuất quan, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho kiếm 23 của hắn đã thành, kiếm 23 mạnh bao nhiêu? Diệp Thần không biết, bởi vì chưa từng có người nào hoàn chỉnh gặp qua một kiếm này, người chân chính từng thấy một kiếm này đều đã chết hết rồi. Ly Vô Oán chân mày cau lại, thân là một kiếm tu, trực giác của hắn cảm thấy được Tây Môn Suy Tuyết đáng sợ như thế nào. Giờ khắc này Tây Môn Suy Tuyết mặc dù không có tỏa ra một chút uy áp lợi hại nào, khí thế cũng hoàn toàn nội liễm, thế nhưng là Ly Vô Oán vẫn có thể cảm giác được trong cơ thể Tây Môn Suy Tuyết tích chứa một cỗ kiếm ý cực kỳ đáng sợ. Ngươi là ai? Ly Vô Oán trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu, không có trả lời câu hỏi của Ly Vô Oán mà là tiếp tục thản nhiên nói. Ta không thích người khác ở trước mặt ta rút kiếm, nhưng ngươi lại có tư cách ở trước mặt ta rút kiếm. Bất quá, cũng chỉ là gần kề có tư cách mà thôi. Làm nhục Thiên Linh Tông ta, đáng giết hai chữ này vừa ra, ô xào trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết liền xuất ra khỏi vỏ, cùng lúc đó trên người của hắn liền bạo phát ra một cổ khí thế kinh thiên động địa, loạn động phong vân. Kinh người đến cực điểm. Nguyên thần khí tức, Diệp Thần sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết là nhân vật đầu tiên hắn chế tạo ra, cũng có thể nói là nhân vật có tu vị yếu nhất. Thế nhưng qua một năm bế quan này, không ngờ lại làm cho hắn đột phá đến nguyên thần cảnh, vượt qua tất cả mọi người. Không đúng, không phải là nguyên thần cảnh, mà chỉ là hóa thần tiền kỳ. Diệp Thần cẩn thận nhìn thoáng qua Tây Môn Suy Tuyết, khuôn mặt liền lộ ra rung động. Tu vị chỉ là hóa thần tiền kỳ, mà thần thức cũng đã ngưng tụ thành nguyên thần, đây quả thật là thiên tài trong thiên tài, nhân trung chi long mà. Diệp Thần chính mình cũng chỉ là hóa thần tiền kỳ, hơn nữa hắn cũng chỉ còn kém nửa bước nữa là có thể ngưng tụ ra. Góc truyện audio.com, nguyên thần cũng có thể thành tựu loại này, thế nhưng mà hắn lại vạn vạn không nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết còn nhanh hơn hắn đến một bước này trước. Hắn nghĩ tới thời điểm trước khi Tây Môn Suy Tuyết bế quan từng nói. Lúc kiếm 23 xuất thế cũng chính là ngày hắn tu thành hóa thần. Ngày Tây Môn Suy Tuyết tu thành kiếm thứ 23 xuất quan, hắn đúng là đã đột phá đến cảnh giới hóa thần. Nhưng mà hắn cũng là đem thần thức ngưng tụ thành nguyên thần, cái đó mới là tối trọng yếu nhất. Chính là ngay cả Diệp Thần cũng không nhìn thấy được là Tây Môn Suy Tuyết tại thời điểm dốc lòng tìm hiểu kiếm thứ 23, hắn không chỉ có ngưng tụ ra nguyên thần mà càng là lĩnh ngộ ra kiếm hồn. Cuồng vọng, Ly Vô Oán cũng là mặc kệ Tây Môn Suy Tuyết là thiên tài, là yêu nghiệt bực nào. Hắn chỉ nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết cũng chỉ là tu vị hóa thần cảnh, cho nên trên mặt liền lộ ra vẻ khinh thường. Mặc dù đối phương trước khi bước vào nguyên thần cảnh đã ngưng tụ ra nguyên thần. Đích thật là thiên tài kinh diễm hiếm thế vô cùng, tiềm lực vô hạn, thế nhưng thiên tài thì tính là gì? Thời điểm chiến đấu nhìn là thực lực, ngươi là thiên tài bất quá cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, cũng không thể nào đem tiềm lực hóa thành thực lực. Trước giết ngươi, sau đó liền tới hắn. Ly Vô Oán không nhiều lời, nhưng từng chữ trong đó đều để lộ ra một tia cao ngạo cùng bá đạo, không đem người khác để ở trong mắt. Đương nhiên, Tây Môn Suy Tuyết hắn càng không để ở trong mắt. Ly Vô Oán một lần nữa xuất kiếm, lúc này đây hắn đã trực tiếp sử xuất ra vũ kỹ kiếm pháp, tuy rằng Tây Môn Suy Tuyết chỉ là hóa thần cảnh, nhưng Tây Môn Suy Tuyết lại đem đến cho hắn áp lực khiến hắn không thể khinh thường, phải toàn lực ứng phó. Kiếp đạo sát kiếm, đây là kiếm pháp mà Ly Vô Oán tự mình nghĩ ra, chỉ với một kiếm này, hắn đã giết hại qua vô số cao thủ. Một kiếm này chính là cấp bậc địa cấp trung phẩm, nhưng trong tay Ly Vô Oán người sáng lập ra này, quả thực có thể bộc phát ra uy lực của địa cấp thượng phẩm. Tiếp đạo sát kiếm, một kiếm chém ra đã định là không thể đi theo con đường thông thường, mà là con đường hoàng tuyền. Tiếp không chỉ là đạo, mà cũng là mệnh. Hưu, tiếng xé gió lập tức đánh úp tới, một kiếm này xuyên thấu qua hư không, sát khí quấy động phong vân, rõ ràng trực tiếp tại trong hư không tạo thành một đạo long quyền phong cuồng bạo, kiếm quang khí thế cực mạnh, trong lúc nhất thời liền có cảm giác kinh thiên động địa. Một kiếm này giết ra, vô số người cũng là mở to hai mắt nhìn chăm chú, không muốn bỏ qua một giây phút nào. Tiếp đạo sát kiếm, từ sau khi Ly Vô Oán phong kiếm, đã không có dùng qua lần nào. Khí thế kia tựa hồ so với Ly Vô Oán năm đó còn mạnh hơn mấy phần. Sát thần không hổ là sát thần, giấu tài vài chục năm như vậy, vừa ra tay lần nữa liền kinh động cửu tiêu. Sát kiếm vừa ra ai dám tranh phong, mà ngay cả Dương Khang cũng là ngừng động tác trong tay sững sờ nhìn kiếp đạo sát kiếm của Ly Vô Oán, bởi vì một kiếm này danh khí quá lớn. Cả Thái Mâu Cương vực cơ hồ không người nào không biết, không người nào không hiểu. Mười mấy năm trước Ly Vô Oán chỉ ỷ vào một chiêu này liền đã có thể quét ngang Thái Mâu Cương vực, ngoại trừ nguyên thần cảnh giới không người có thể địch ra. Mà khi đó Ly Vô Oán bất quá cũng chỉ là hóa thần trung kỳ, quan trọng nhất chính là Dương Khang hắn năm đó cũng từng thua qua Ly Vô Oán với một góc truyện audio.com. Chiêu này, dù là hôm nay Dương Khang đã đạt đến nguyên thần trung kỳ cao hơn Ly Vô Oán một tiểu cảnh giới, thì hắn cũng không dám dễ dàng đi khiêu khích Ly Vô Oán, bởi vì hắn không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Ly Vô Oán. Bùm, thời điểm mọi người ở đây còn đang đắm chìm trong kiếp đạo sát kiếm mang đến cho bọn họ quá nhiều rung động, thì khí thế của Ly Vô Oán lại lần nữa bạo phát ra. Một đạo kiếm hình hư ảnh xuất hiện ở trên đầu Ly Vô Oán. Nhìn kỹ mà nói, kiếm hình hư ảnh này cùng chuôi Bích Huyết Hàn kiếm trong tay Ly Vô Oán giống nhau như đúc. Kiếm hồn, có người liền phát ra tiếng kinh hô. Tất cả mọi người khuôn mặt đều không thể tin tưởng nổi, cả Thái Mâu Cương vực này, có mấy người có thể lĩnh ngộ ra kiếm hồn. Đây tuyệt đối là tồn tại Phượng Mao Lân Giác, thậm chí là phóng nhãn ra toàn bộ đại lục cũng đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cái Bạch Y Nhân này, chết chắc rồi. Khuôn mặt Dương Khang lộ ra một chút phức tạp, hắn hy vọng Ly Vô Oán có thể giúp hắn một tay, thế nhưng hắn lại vừa không hy vọng Ly Vô Oán có thể mạnh tới mức độ này. Ly Vô Oán lĩnh ngộ kiếm hồn, dù là hắn Dương Khang cao hơn một cảnh giới, cũng đều không phải là đối thủ. Về phần cái Bạch Y Nhân hóa thần cảnh đối diện kia, lại là thiên tài thì có ích lợi gì, Dương Khang đời gặp qua quá nhiều thiên tài rơi xuống rồi. Cách chương.